Chủ đề bài học buổi sáng hôm nay là đến gần ngôi ân sủng. Chúng ta đã đọc trong Hebrew đoạn 4 từ câu 14 đến câu 16. Câu gốc của chúng ta là trong Hebrew đoạn 4 câu 16. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. Kính mời mục sư hãy chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay với chủ đề đến gần ngôi ân sủng.
Xin hân hồng kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa, đến gần ngôi ân sủng đó là một lời mời mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Những điều cô Lan chia sẻ, tạ ơn Chúa vì những công việc mà Chúa làm nó vượt hơn sự suy tưởng của chúng ta. Tôi nhớ những ngày đầu chưa biết Lan, lúc đó mẹ của Lan là cô Thinh cũng đang bị đau và cũng đang gặp trở ngại trong bệnh viện, và tôi là người mà bệnh viện nhờ giúp thăm dịch, giúp chuyên chở. Nhờ đó mà cô Thinh tin Chúa, rồi con gái cô Thinh là cô Lan tin Chúa, rồi sau đó ông Vinh tin Chúa, cả gia đình trở về tin Chúa. Cô Lan bây giờ lại trở thành chấp sự của hội thánh chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa về những công việc Chúa làm. Nếu Chúa không để cho cô Liên bị đau thì tôi nghĩ có lẽ con trai của cô Liên là anh Lực cũng ít khi đến với chúng ta. Nhưng mà nhờ cô Liên bị đau thì anh Lực đến với chúng ta, và nhờ anh Lực đi nhóm thì con gái của anh Lực tuần trước đã chuyên sinh cái niềm tin của mình, chọn Chúa làm chủ trong đời sống. Những công việc của Chúa là những công việc rất là lạ lùng. Nhưng nếu chúng ta không phải là những người có những cái kinh nghiệm gọi là đặc biệt như vậy trong đời sống, các bạn chị em thấy cái việc mình đến thờ phượng Chúa nó có cái gì đặc biệt không? Nó có cái gì giá trị đối với đời sống mà mình quan tâm nó, như là quan tâm công ăn việc làm, như là quan tâm tới chuyện vợ con, như là quan tâm tới chuyện nhà cửa không? Có một câu chuyện có thật do một nhà viết báo đó là Ellen Vaughn đã viết ra, kể về câu chuyện xảy ra ở tại làng Kampong Thom, đất nước Cambodia. Khi mà Khmer Đỏ, tức là Cộng sản của Campuchia nổi dậy, thì từ những năm 1970, người Khmer Đỏ đã chiếm lấy đất nước Campuchia và diệt chủng rất là nhiều. Có rất là nhiều người bị chết ở dưới thời kỳ Khmer Đỏ. Đến năm 1979, họ đến một cái làng tên là Kampong Thom, nằm ở phía bắc Campuchia. Và tại cái làng này, chiến dịch của người Khmer Đỏ là tiêu diệt mọi người bằng cái cách là người ta sẽ phải tự đào mồ cho chính mình. Họ bắt tất cả dân làng, những người chiến sĩ, những người trong cái phe đối lập, bắt họ phải tự đào đất, tự đào cái lỗ, rồi những người cộng sản Khmer đó họ sẽ bắn những người đó và những người đó rơi vào trong cái hố mà mình đào ra. Khi họ đến vùng Kampong Thom thì cả làng đó đều hốt hoảng, rồi người ta bắt tất cả dân làng ra quỳ ngoài sân và người ta phải đào cái lỗ làm cái huyệt cho mình. Thì ai cũng khóc lóc hết, người có Phật thì kêu Phật ơi cứu con, người có những thần linh khác thì kêu thần cứu con. Campuchia là một đất nước khó cho tin lành của Đức Chúa Trời có thể đến tại đó lắm, ít người nhận biết được Chúa. Nhưng trong làng Kampong Thom này có một bà tin nhận Chúa, bà cũng bị bắt như tất cả những người khác, quỳ dưới cái hố mà bà đào ra cho mình. Bà biết về Chúa Giê-xu, nhưng mà bà không biết gì nhiều. Bà chỉ biết một điều là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời chịu chết trên thập tự giá. Và bà kêu rằng Chúa chịu chết trên thập tự giá ơi, xin Ngài cứu con. Chúa trên thập tự giá, xin Ngài cứu con. Những người khác thì họ kêu thần của họ. Rồi người ở bên cạnh nghe bà kêu một vị thần lạ quá, Chúa ở trên thập tự giá, thì cái bà đó bắt chước theo. Bà kêu Chúa trên thập tự giá ơi cứu con, Chúa trên thập tự giá cứu con. Rồi cái người bên cạnh này nghe bà này lại gọi một cái thằng nào mà lạ quá mình chưa bao giờ kêu, thì họ cứ kêu lên, và rồi cả cái làng như vậy kêu lên, Chúa trên thập tự giá ơi cứu chúng con, Chúa trên thập tự giá cứu chúng con. Bắt đầu cái lúc mà họ kêu gào như vậy là những người lính Khmer họ đứng đằng sau, họ nạt nọ, họ la rồi dữ dội lắm. Nhưng khi mà họ kêu ra Chúa trên thập tự giá cứu chúng con, thì bắt đầu những cái tiếng la tự nhiên họ nghe nó vắng dần, rồi thì nó im lặng hoàn toàn, chỉ còn những tiếng gào Chúa trên thập tự giá ơi cứu chúng con thôi. Họ dạn dĩ quay lại đằng sau, thấy toàn bộ số lính Khmer bỏ đi hết, và thế là họ sống. Họ sống và họ không biết gì về Chúa trên thập tự giá là ai cả. Nhưng cho đến năm 1999 thì có một vị mục sư mang tên là Susan đi trong vùng đất Campuchia để mà rao giảng đạo Chúa. Ông đi tới đâu cũng bị người ta hắt hủi, người ta từ chối. Đạo Chúa là cái đạo không thể chấp nhận ở Campuchia được. Nhưng mà khi ông đến ở tại cái làng Kampong Thom này thì cả làng đều hoan nghênh ôm mừng rỡ, bởi vì ông giảng về Chúa trên thập tự giá. Ông ngạc nhiên quá, ông mới hỏi rằng tại sao tôi đi đến nơi nào của đất nước Campuchia này cũng bị xua đuổi mà lại đến cái làng này thì ai cũng khao khát, cũng chờ đợi để được nghe về Chúa. Thì người ta kể về cái câu chuyện này và người ta nói rằng chúng tôi chờ Chúa ở đây 20 năm rồi, tại sao bây giờ ông mới tới? Từ năm 1979 cho đến năm 1999, cơ hội tin lành của Đức Chúa Trời mới có thể đến với Campuchia và làm đã họ nhận biết về Chúa trên thập tự giá. Chúng tôi muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi Chúa đóng đinh trên thập tự giá. Thưa quý vị, làng đó đã được biết về Chúa Giê-xu. Chúng ta là những người đã nhận biết Chúa Giê-xu, nhưng cái thái độ của chúng ta có khao khát về Chúa Giê-xu giống như là những người này có cái kinh nghiệm về quyền năng của một Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá để giải cứu họ không? Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học lời của Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 14 cho đến câu 16. Và dùng câu 16 như là câu gốc của chúng ta để khích lệ chúng ta là lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần Ngài ân sủng để được thương xót và tìm được ân sủng khải diện giúp đỡ chúng ta kịp thời. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta. Kính thưa Chúa dấu yêu, giờ này chúng con đến với Chúa. Chúng con nhận biết mình là những kẻ bất xứng, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng con bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu, đem chúng con đến đây và gọi chúng con là con của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì trong vinh dự đó chúng con gọi đấng sáng tạo ra vũ trụ này là cha của chúng con trên trời. Và trong vinh dự đó buổi sáng hôm nay chúng con cùng hiệp chung nhau tại đây để thờ phượng Chúa. Những anh em của chúng con ở xa, những tấm lòng của chúng con trong sự khao khát, có những người đã lâu ngày không đến với chúng con, bây giờ trở lại cùng với chúng con để tìm kiếm cha của chúng con trên trời. Chúng con đến gần ngôi ân sủng bởi vì Chúa đã mở cho chúng con một con đường. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin sự thờ phượng Chúa của chúng con buổi sáng hôm nay được đẹp lòng Ngài. Chúa cũng vì tình yêu của Ngài mà nhớ đến những anh chị em con là những người buổi sáng hôm nay không đến với chúng con được. Có thể đang nằm ở trên giường bệnh, có thể đang vì công tác phải đi xa, có thể có những trở ngại riêng nào đó, và thậm chí cũng có nhiều anh em của chúng con đang bị những cái áp lực của trần gian này lôi kéo và kìm hãm đời mình. Lạy Chúa, xin vì tình thương của Ngài sẽ nâng đỡ những người bệnh được trỗi dậy, giúp đỡ cho những người đi xa sẽ được trở về, giúp đỡ cho những anh em của chúng con trong sự yếu đuối và bất toàn của mình sẽ được trỗi dậy để chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa trong những ngày tới. Chúng con đến với ngôi ân phước và tạ ơn tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con tìm được điều giúp cho chúng con trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh hằng của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều tôi muốn khích lệ hội thánh. Điều thứ nhất chúng ta học với nhau đó là hãy cứ vững lòng. Nhưng hãy cứ vững lòng, đó là lời khích lệ. Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là đến gần ngôi ân phước. Và điều thứ ba chúng ta sẽ học với nhau đó là tìm ân sủng cho mình. Chúng ta suy gẫm đến điều thứ nhất, hãy cứ vững lòng. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được nhận biết Chúa. Có một đứa bé quen với thằng bạn của nó tên là Dell. Cha của thằng Dell thì là manager cho cái rạp chiếu bóng. Mỗi khi thằng Đeo nó rủ bạn của nó vào rạp xem thì thằng bạn không có tốn tiền. Đã không tốn tiền mà lại được ngồi chỗ sướng nhất ở trong rạp. Mỗi lần có cái phim gì hay thì bạn nó cho biết là hôm nay rạp chiếu bóng của ba tao có cái phim này hay lắm. Rồi thế là nó được vào xem cái phim đó. Không phải chen lắm mua vé, không phải mệt nhọc tốn tiền gì cả mà lại được ngồi chỗ ngon nhất. Tuy nhiên mới nhận biết thêm một điều rằng mỗi khi nó đi xem phim một mình thì nó vẫn phải móc túi trả tiền như tất cả những người khác. Nó vẫn phải ngồi vào trong cái vị trí mà của cái vé mình mua được chỗ nào thì nó ngồi ở chỗ đó. Và nó khám phá ra một điều là sự quen biết với một người mà người đó có giá trị thì nó sẽ đem lại ích lợi. Tôi và các bạn cho em quen biết với Chúa ở trên trời, nhưng Chúa trên trời đó có đem lại giá trị phúc lợi thật sự trong đời sống của chúng ta không? Chúa nói với chúng ta rằng hãy cứ vững lòng. Câu 14 ở sách Hê-bơ-rơ đoạn 4 nói rằng vì chúng ta có một vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin. Chúng ta đã có niềm tin rồi, nhưng mà lời của Chúa nói rằng vì chúng ta có một thượng tế vĩ đại cho nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin. Tại sao chúng ta có một thượng tế vĩ đại vào trong các tầng trời thì lại được khích lệ phải giữ vững niềm tin? Thưa quý vị, mỗi một người trong chúng ta đều cần một thượng tế. Thượng tế hay là thầy tế lễ, tức là một người trung gian giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời. Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy rằng là người của chúng ta sau khi Adam đã phạm tội rồi thì bị phân cách với Đức Chúa Trời và không có một cách nào để chúng ta lại gần Đức Chúa Trời được. Vì vậy Đức Chúa Trời đã làm thành chức vụ thượng tế. Chức vụ thượng tế là chức vụ do Đức Chúa Trời thiết lập để đem con người trở lại gần với Đức Chúa Trời. Chức vụ thượng tế là chức vụ của một người trung gian để làm cho một người có tội lại được đến gần với một Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu chúng ta xem ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 16, nguyên cái phần Kinh Thánh đã nói về việc thiết lập lên thượng tế. Vị thượng tế đầu tiên là Aaron, tức là anh của Môi-se. Và Đức Chúa Trời đã dùng dòng dõi này để trở thành những thầy thượng tế sẽ tiếp tục làm người trung gian để đem dân sự Israel trở lại gần với Chúa. Đền thờ Jerusalem ngày xưa là nơi mà Chúa đã nói rằng Chúa chấp nhận đặt dân của Ngài ở tại đó. Trong thời kỳ mà dân Israel còn ở trong đồng vắng thì họ phải làm một cái đền tạm. Và đền tạm đó chia ra làm hai phần, ở bên ngoài là phần thánh và ở bên trong được gọi là phần chí thánh. Cho đến đời của vua Solomon, khi đất nước đã ổn định, ước mơ của vua David muốn tạo một đền thờ cho Đức Chúa Trời thì Chúa đã dùng đứa con do Bathsheba sinh ra cho vua David là Solomon đã xây dựng đền thờ, và đền thờ của Đức Chúa Trời theo một quy định ở bên ngoài có phần gọi là thánh và ở bên trong thì có phần gọi là chí thánh. Cái phần thánh là cái phần chỉ có các thầy tế lễ mới đi vào trong đó mỗi ngày. Họ vào trong đó để thắp đèn. Ở trong đó chỉ có ba món thôi, một dàn đèn, một cái bàn để đặt bánh trần thiết, tức là bánh mà chỉ có những thầy tế lễ ăn thôi, và một cái bàn để xông hương cho Đức Chúa Trời. Và ở bên trong cái phần chí thánh, hai bên cắt nhau bằng một bức màn. Ở trong nơi chí thánh chỉ có một cái rương được đặt đó, được gọi là rương giao ước, với một cái nắp mà trên đó có hai thiên sứ có cánh che mặt lại. Cái nắp đó được gọi là nắp thi ân, là biểu tượng cho Đức Chúa Trời ngự ở tại đó để ban phước. Phần thánh thì các thầy tế lễ mới được vào, người thường không được vào. Chỉ có những con người được chọn để làm tế lễ cho Chúa mới được vào ở trong phần thánh đó mỗi ngày để thay bánh, để thắp đèn, làm công tác xông hương. Nhưng ở trong cái phần chí thánh thì một năm một lần chỉ có một người duy nhất, đó là ông thầy tế lễ thượng phẩm, ông thầy tế lễ cả hay là thầy thượng tế, tức là người đứng đầu. Chỉ có một con người đó mới được vào trong nơi chí thánh để sức dầu ở nơi các sình bàn thờ, nơi để cái rương giao ước của Chúa. Những người tế lễ là những người làm việc trong đền thờ vẫn không thể được bước vào ở trong nơi chí thánh. Cái vai trò của một thượng tế trong nơi chí thánh là một vai trò rất là đặc biệt mà Chúa đã đặt ra, và vai trò đó làm biểu tượng về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng duy nhất mới được vào trong nơi chí thánh để đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Thầy thượng tế ngày xưa chỉ là một người làm công tác cầu thay. Mỗi năm một lần họ phải vào ở trong nơi chí thánh này và họ dâng của lễ mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, đó là của lễ một con bò để dâng huyết của nó lên xưng tội của mình và tội của cả dân chúng, một năm một lần vào ngày 10 tháng 7 để Chúa tha thứ cho. Và họ cũng đã dùng hai con dê, một con dê sau khi đã xưng tội lên trên con dê đó rồi thì đuổi con dê đó ra ngoài đồng, làm biểu tượng rằng là tội lỗi của chúng ta đã được Chúa đem xa rồi. Và mà con dê thứ hai thì phải bị chết để làm của lễ dâng lên. Thưa các ông bạn chị em, cái việc để mà đến với Đức Chúa Trời đó là một việc rất là khó. Và tất cả những con người bình thường chỉ ngồi ở những cái dãy hành lang ở bên ngoài mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã đem tôi và các ông bạn chị em lại gần với Đức Chúa Trời. Chúng ta được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở tại đây đang là nơi chí thánh, ở đây là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta được đem lại gần với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Công việc của một thượng tế ngày xưa đó là một đặc quyền, nhưng đó cũng là một điều mà người ta phải lấy sợ nếu người ta không xứng đáng khi ra mặt Chúa. Tất cả những thầy thượng tế khi đi vào trong nơi chí thánh này, họ mặc áo theo quy định của Chúa. Trên áo đó nó có những cái lục lạc đeo để khi mà thầy tế lễ thượng phẩm, tức là thầy thượng tế mà bước đi, thì người ta có thể nghe được cái tiếng len keng và biết rằng ông ta đang di chuyển ở bên trong. Cái áo của ông ta có một cái sợi dây thần cột theo từ trong cái lưng mình và nó thả dài ra cho tới bức màn. Nếu như thầy thượng tế bước vào mà xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời thì ông ta được sống. Nhưng nếu ông ta bất xứng trước mặt Đức Chúa Trời thì ông ta sẽ bị chết khi ông ta bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ ở phía bên ngoài mà không nghe tiếng lục lạc nó reo lên nữa đó, thì họ biết rằng thầy thượng tế đã bị Đức Chúa Trời tiêu diệt. Họ không thể bước vào trong, họ phải dùng cái sợi dây thần đó đó để kéo ông thầy tế lễ thượng phẩm ra ngoài. Thưa các ông bạn chị em, chỉ có một thầy tế lễ mới có thể được đi vào ở bên trong. Nhưng Chúa của chúng ta Ngài đã làm một việc lạ lùng không thể hiểu được. Đó là Ngài đã mở một con đường để tôi và các ông bạn cho được bước vào ở trong sự hiện diện của Chúa. Và bây giờ Chúa kêu gọi chúng ta là hãy vững lòng hay là hãy giữ vững niềm tin của mình. Tại sao chúng ta phải giữ niềm tin của mình? Bởi vì đức tin là điều kiện duy nhất để tôi và các ông bà anh chị em có thể đến mà ra mặt Chúa. Hebrew đoạn 11 câu thứ 6 nói rằng không có đức tin thì không thể nào vừa lòng Đức Chúa Trời. Một người đến với Chúa mà không với đức tin của mình thì sự hiện diện trong nhà thờ của người đó bao lâu cũng vô nghĩa, không có giá trị gì với Đức Chúa Trời cả. Đức Chúa Trời đang đòi hỏi tôi và các bạn cho em đến bằng đức tin. Và đức tin đó chúng ta phải nhân danh của Chúa Giê-xu để chúng ta được lại gần với Đức Chúa Trời. Đó là phương pháp, đó là quy luật. Có một người phụ nữ nào có chồng của mình qua đời. Người vợ với người em gái của chồng đã phải đứng lo tiếp khách trong cái lễ tang. Những người khách đến thăm đó thì người em gái chỉ vào trong cái xác của anh mình mà nói rằng anh ấy nằm đây, anh ấy nằm đây. Cứ khách vào thì người em cứ giới thiệu anh ấy nằm đây, anh ấy nằm đây. Người vợ nghe một hồi thì chịu không được, nói với người em chồng của mình: em có biết rằng điều gì làm cho chị trải qua nỗi đau khổ này không? Nếu mà chỉ có nghe rằng ông ấy nằm đây thì đời của chị nó khốn khổ biết là dường nào. Đời của chị chỉ đặt trên một lẽ thật, đó là ông ấy không còn ở đây nữa, ông ấy sống lại rồi. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu là niềm tin ở một đấng sống. Và nhờ niềm tin đó mà làm cho cuộc đời của chị có thể được vực thoát ra khỏi những cái nỗi đau, chịu đựng được cái cảnh đau buồn này. Đức tin của chúng ta nơi Chúa là cái mà Chúa có thể lấy làm vui lòng khi tôi và các bạn cho em bước vào. Chúng ta cảm ơn Chúa rằng Chúa đã ban cho chúng ta một thượng tế để giúp cho chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp. Bởi vì thượng tế vĩ đại đó đã vượt qua các tầng trời. Thượng tế vĩ đại đó vốn đã bị giết, đã bị chôn. Nhưng thượng tế vĩ đại đó đã sống lại từ trong cái chết và đã vượt ra khỏi nơi phần mộ của mình, trở về nơi chí thánh. Và vì thế tôi và các ông bạn cho em có thể được đến gần với Chúa. Nhưng chúng ta có quý trọng không? Chúng ta có cảm thấy phước hạnh mỗi khi chúng ta bước vào trong đền thờ không? Không phải chúng ta chỉ hát, không phải chúng ta chỉ có những cái hoạt động náo nhiệt nào đó, nhưng tự trong quý vị và tôi trước khi chúng ta bước vào ở trong đền thờ này, chúng ta có háo hức rằng ngày hôm nay là ngày chúng ta được gặp mặt Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy rằng đức tin không phải là một nghi lễ, đức tin không thể là một sự bắt chước, đức tin là điều kiện để chúng ta vững lòng đến gần Chúa. Hãy đến gần Chúa. Điều thứ hai, Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em đến gần ngôi ơn phước. Câu 15 nói rằng vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta, song không phạm tội. Vị thượng tế là người trung gian giữa trời và người. Chúa Giê-xu đã được giới thiệu chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Chúa Giê-xu. Phao-lô viết thơ cho Timôthê nhất đoạn 2 câu 5 nói điều đó. Chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Chúa Giê-xu. Tất cả những vị thượng tế đi vào trong nơi chí thánh này để họ dâng của lễ về tội lỗi của chính mình và tội lỗi của dân sự. Nhưng của lễ họ đem đến đó là huyết của con bò. Chúa Giê-xu khi Ngài dâng của lễ lên cho Cha ở trên trời thì Ngài dùng chính huyết của mình. Ngài dâng chính mạng sống của mình trở thành một của lễ tốt nhất để tôi và các bạn cho em có thể đến với Chúa. Vì vậy ở đây chúng ta đang có một vị thượng tế rất là tuyệt vời. Một vị thượng tế mà Thánh Kinh nói rằng có thể cảm thông được với tôi và các bạn cho em. Trong những tuần qua khi nhà tôi bị đau thì có nhiều tín hữu đến thăm viếng và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa bởi vì những người như là anh chị Vinh Thinh hay là cô Liên, những người mà đã từng trải qua mổ tim trước đây thì đến đều khích lệ. Đầu tiên là nó như vậy đó, nó sẽ khó ngủ, nó sẽ khó ăn. Và có những cái lời khích lệ, ở nhà tôi đau trong người già, tôi cũng bị như vậy đó. Tất cả mọi người đều có một sự đồng cảm dựa trên cái kinh nghiệm của chính mình chia sẻ. Chẳng những vậy, những người chăm sóc, ví dụ cô Xuân, hồi xưa con chăm sóc anh Nam đó, người ta hỏi anh Nam không à, nhưng mà có một bà tới thì nghe bà nói, tôi muốn hỏi cô kìa, cô là người chăm sóc đó, cô có khỏe không? Bởi vì cô không khỏe là sao cô chăm sóc cha chồng của cô được. Cho nên cô Xuân cô hỏi tôi, mục sư có khỏe không? Bởi vì mục sư không khỏe làm sao mục sư chăm sóc cho bà mục sư được. Thưa quý vị, chúng ta có những sự đồng cảm của nhiều anh chị em chúng ta. Có một lớp học, lớp 1, cô giáo yêu cầu các em học sinh là ngày hôm đó các em sẽ đem những con vật nào mà các em có đem đến lớp để các em nói gì về cái cách mình chăm sóc con vật của mình. Có một đứa trẻ tên là John, nó có một con ếch, đó là cái công tác của nó. Và bữa đó nó đem con ếch theo. Gần tới giờ cô giáo bước vào lớp thì nó cảm thấy buồn tiểu quá. Nhưng mà nó không thể đi tiểu được bởi vì nó không thể giao con ếch của nó cho ai hết á. Không có cầm được thì cuối cùng làm ướt quần hết. Nó nói rằng Chúa ơi, chết con rồi, cả lớp mà nó biết con như vậy thì coi như không còn mặt mũi gì nữa. Mấy đứa con gái mà nó biết con như vậy là coi như độn thổ không được, thăng thiên cũng không xong rồi. Nó không biết phải làm sao. Lúc đó thì cô giáo đã vào rồi, dưới chân của nó thì cả cái vũng nước ở dưới đó. Nó xấu hổ quá, không biết làm gì. Khi cô giáo thấy John nó như vậy thì cô giáo tới gần. Gần đó có một bé gái khác tên là Julie. Julie nó có con cá là con pet của nó đựng ở trong cái chậu. Nó mới chạy tới nó chen giữa cô với thằng John. Và nó tông vào người thằng John thì làm đổ hết nước lên trên người của thằng John hết. Cái thằng John nó làm bộ tức nó muốn la con bé Julie. Nhưng mà thay vì la thì nó cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cô giáo nói, John bây giờ em đi xuống dưới văn phòng tạm thời thay cái quần dài ra để chờ cho nó khô. Julie đem con cá em về chỗ mấy bạn trong lớp lau chùi cái chỗ này. Thế là mấy bạn trong lớp tức quá. Cái con nhỏ kia thiệt, việc gì tới làm đổ ra đây rồi để mình phải là cái người đi hốt. Cả ngày hôm đó chẳng đứa nào thèm nói chuyện, chẳng đứa nào thèm chơi với con Julie hết. Tới giờ về chờ ở ngoài xe bớt. Giờ Julie nó bên con cá nó cho nó cũng cầm con ếch của nó. Thì nó thấy con Julie đứng một mình, không ai đứng với nó hết. Bởi vì cả lớp phải dọn nước bẩn tại vì con Julie làm đổ nước ra. Thì nó tới nó hỏi con Julie, thằng Julie có phải hồi sáng bạn tông vào mình là bạn cố ý phải không? Julie nó gật đầu và nó nói, bạn biết không, 2 tháng trước mình cũng ước giống vậy. Thưa quý vị, đó là một sự thông cảm. Đó là một sự đồng cảm. Chúng ta đồng cảm theo kiểu đó, có nghĩa rằng chúng ta có một cái gì đó tương tự với anh em mình và chúng ta đồng cảm. Nhưng ở đây nói rằng chúng ta có một vị thượng tế đồng cảm với chúng ta. Mà chúng ta hãy suy nghĩ rằng cái sự đồng cảm của Chúa đối với chúng ta là gì? Sự đồng cảm của Chúa đối với chúng ta nó khác hơn là sự đồng cảm của chúng ta với nhau. Bởi vì sự đồng cảm của Chúa là khi Chúa chịu cái gì đó, Ngài không có chịu cái của Ngài, Ngài chịu cái của tôi. Chúng ta cảm thông nhau bởi vì tôi có cái của tôi, anh có cái của anh, và hai cái đó nó giống nhau cho nên chúng ta có sự cảm thông nhau. Nhưng sự cảm thông của Chúa là nếu cái tôi mang mà nó nặng như thế nào đó, Chúa tới Chúa mang cái nặng đó cho tôi. Vì vậy mà Chúa biết cái nặng của tôi nó như thế nào. Nếu cái của tôi mà nó dơ như thế nào đó, Chúa phải gánh cái dơ đó giùm cho tôi. Cho nên Chúa hiểu được cái dơ đó là như thế nào. Và Thượng Tế vĩ đại của chúng ta là đấng cảm thông, bởi vì từng điều mà các ông bà, anh chị em và tôi ở đây đang bị gán cho sự chết và sự rủa xả, thì Chúa đến để gánh thay cho chúng ta. Và Chúa nói rằng ta cảm thông cho con, bởi vì ta hiểu được cái gánh nặng của Chúa của chúng ta khi vào đời. Ngài trở thành nghèo nàn, vào ở giữa dân mình, nhưng dân mình không chấp nhận. Tại sao Chúa là phải chịu nghèo nàn? Kinh Thánh nói là Ngài vốn giàu, nhưng tại sao Ngài nghèo? Vì chúng ta mà trở nên nghèo. Ngài vốn giàu vì chúng ta mà trở nên nghèo, cho nên Ngài hiểu cái nghèo của tôi và các ông bạn kia. Ngài vốn là Đức Chúa Trời sáng tạo ra thế gian này, Ngài vì chúng ta mà Ngài bị từ khước, cho nên Ngài hiểu được thế nào là sự từ khước của tôi và các ông bạn kia đã gánh lãnh. Khi vào đời, Chúa của chúng ta đã là một con trẻ bị người ta tìm giết, bị người ta ám hại. Chúa hiểu được cái nỗi đau khổ của con người khi mà con người bị những người khác tìm cái cách để làm hại mình như thế nào. Bởi vì Herod đã tìm giết ngay khi Chúa chỉ là một con trẻ một tuổi. Bắt đầu vào trong chức vụ thì Chúa phải chịu đói khát. Ngài chịu đói trong 40 ngày. Tại sao Ngài phải chịu đói trong 40 ngày? Ngài là đấng sáng tạo ra tất cả mọi vật thật ở trên thế giới này. Tại sao Ngài phải chịu đói 40 ngày? Tại vì Ngài muốn cảm thông với đời sống của chúng ta đó. Và Ngài phải chịu ma quỷ tới cám dỗ. Ngài là trời mà tại sao ma quỷ cám dỗ? Bởi vì chúng ta có xác thịt, Chúa phải mang lấy một xác thịt như chúng ta để chịu ma quỷ cám dỗ. Và ma quỷ cám dỗ chúng ta thế nào? Y hệt như cái mà ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-xu thế thôi. Vì vậy Chúa có thể đồng cảm với chúng ta. Bắt đầu chức vụ của mình, Chúa chịu đói khát, chịu cám dỗ. Trong chức vụ của mình, Chúa chịu người ta chê bai, chịu người ta từ chối, chịu người ta hăm dọa, chịu người ta phản bội. Trong trường án của mình thì Chúa chịu người ta vu oan. Đó không phải là tội của Chúa, tội của nhân loại. Nhưng vì vu oan mà Chúa của chúng ta đã phải mang lấy, Ngài đã phải trả một cái giá chết nhục nhã. Ngài gánh sự đau đớn, cái đau đớn của những lần roi, cái đau đớn của sự phản bội, cái đau đớn của sự từ chối. Và cho đến giờ phút rút hơi thì Chúa của chúng ta phải chịu nhiếc mắng của những kẻ đóng đinh mình, nhiếc mắng của những kẻ trộm cùng bị đóng đinh với mình, nhiếc mắng của đoàn dân mà mình đã từng thương xót chữa lành tật bệnh cho họ, nhiếc mắng của những con người lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã tin cậy và giao sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho họ bày tỏ ra. Và thưa quý vị, Ngài chịu cả sự từ bỏ của tất cả những con người bên dưới, và thậm chí từ bỏ thay đi của Cha ở trên trời. Đức Chúa Giê-xu đã phải kêu lên rằng: Chúa của con ơi, Chúa của con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Chúa khóc cái tiếng khóc đó vì ai? Vì tôi, vì quý vị. Chúa không thể bị Đức Chúa Trời từ bỏ, nhưng Chúa chấp nhận sự từ bỏ là bởi vì chúng ta bị từ bỏ. Chúa có thể hiểu được nỗi đau của chúng ta là như vậy đó. Chúa của chúng ta là một đấng có thể cảm thông được, bởi vì Ngài đã từng trải qua mọi mặt. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình có thể nghèo, nhưng có thể tôi không bị hăm dọa. Cuộc đời của mình có thể bị người khác không yêu thương, nhưng mà chưa chắc mình bị vu oan. Cuộc đời của mình có thể chịu sự từ chối, sự nghèo khó nào đó, nhưng mà chưa chắc mình chịu sự nhục nhã, đau đớn như là Chúa Giê-xu của chúng ta chịu. Nhưng Chúa Giê-xu thì cả cuộc đời của Ngài, 33 năm sống ở trên đất, Ngài chịu tất cả mọi sự đó chỉ vì những con người, chỉ vì tôi, chỉ vì quý vị. Vì vậy Chúa có một sự đồng cảm, cái mà con đang chịu đựng đó, bây giờ ta đang mang lại cho con. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có một đấng Thượng Tế bị cám dỗ đủ mọi mặt như chúng ta, song không hề phạm tội. Chúa Giê-xu của chúng ta là một Thượng Tế toàn hảo, Ngài không hề phạm tội, trong miệng Ngài không hề có sự dối trá. Tôi nói dối, quý vị nói dối, có không? Có. Chúa Giê-xu Ngài không nói dối, nhưng Ngài trả giá vì tôi đã nói dối và vì quý vị đã nói dối, vì những con người đã dối trá. Chúa của chúng ta, Ngài là một đấng toàn hảo ở trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài được Đức Chúa Trời khen ngợi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đẹp. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có một Thượng Đế toàn hảo như vậy đó, có thể chia sẻ những cái nan đề trong đời sống của chúng ta như vậy đó. Và Ngài kêu gọi chúng ta hãy đến gần ngôi ân sủng. Chúng ta có cảm thấy quý trọng những giờ phút chúng ta được đến để thờ phượng không? Chúng ta có dám từ bỏ những cái ràng buộc nào khác để bước vào ở trong sự tán dương Cha của chúng ta trên trời khi chúng ta có những điều kiện, khi chúng ta có những ngày Chủ nhật? Vậy nên nguyện Chúa giúp để cho chúng ta có thể đến gần ngôi ơn phước, không phải vì đây là cái sinh hoạt tôn giáo chúng ta phải làm. Đây là tấm lòng thèm khát của chúng ta hiểu được đấng đã yêu thương mình, và chúng ta ao ước đem chính mình tới để làm cho Chúa của chúng ta vui lòng. Điều thứ ba chúng ta học với nhau ở đây, hãy tìm ấn sủng cho mình. Hãy cứ vững lòng đến gần ngôi ơn phước để tìm ân sủng cho mình, để tìm được sự thương xót của Chúa. Thưa quý vị, đến gần với Chúa đòi hỏi cái sự vững tin của mỗi chúng ta. Đó là một điều chắc chắn. Bản Kinh Thánh cũ của chúng ta dịch là hãy lấy lòng dạng dĩ để mà đến gần. Không có cái gì bị ngăn cách nữa, không có cái gì làm cho chúng ta sợ hãi trong sự thờ phượng Chúa nữa. Chúng ta thèm khát để đến gần. Đến gần Chúa không phải là nỗ lực của mình, đến gần Chúa là lời mời của Đức Chúa Trời. Chính Chúa kêu gọi chúng ta đến gần, chính Chúa mở con đường cho chúng ta đến gần, và Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta đến gần. Chúng ta không có tự đi tìm Chúa, chúng ta không có tự làm ra con đường đến với Chúa. Chúa làm tất cả những điều đó, và Chúa kêu gọi chúng ta để cho chúng ta tìm được sự thương xót. Tìm được sự thương xót có nghĩa là chúng ta chắc chắn nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời khi đến gần Ngài. Adam đã không kinh nghiệm được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, dầu rằng Chúa vẫn tạo phương tiện. Ca-in vẫn không nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, dầu Đức Chúa Trời vẫn tạo nhiều phương tiện. Bao nhiêu thế hệ, cả cựu ước Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa cơ hội để đến gần Đức Chúa Trời, nhưng dân sự của Chúa cũng không quan tâm. Bao nhiêu sự nhẫn nại chờ đợi, cho đến ngày hôm nay Chúa vẫn muốn con người đến gần với Chúa, nhưng trong vòng những người thân yêu quen biết của chúng ta vẫn từ chối và chưa đến gần với Đức Chúa Trời. Chúa vẫn đang có cái lời mời kêu gọi chúng ta. Ngài muốn chúng ta nhận được ân sủng. Tôi và quý vị không có đáng để ban cho, nhưng Chúa vẫn sẵn sàng ban cho. Ban cho để giúp đỡ cho chúng ta kịp thời. Thưa quý vị, ở đây không phải chỉ nói về nhu cầu vật chất của chúng ta. Không phải rằng là khi tôi không có tiền, tôi đến gần với Chúa thì tự động Chúa sẽ cho tôi tiền. Khi tôi thiếu sức khỏe, tôi đến gần Đức Chúa Trời thì tự động Chúa sẽ cung cấp cho tôi sức khỏe. Tôi và các ông bà, anh chị em, chúng ta là cha, là mẹ. Khi chúng ta có một đứa con làm những điều sai trật, nó có thể giao du với những bạn bè ở phía bên ngoài và làm những điều sai trật. Quý vị muốn đuổi con mình đi hay quý vị muốn con mình trở về? Có ai đuổi con mình đi không?
Không.
Cái sự ao ước là con ơi trở về với gia đình, phải không? Cái sự ao ước là con ơi ở lại với cha với mẹ. Không có cha mẹ nào muốn cho con của mình đi luôn đi, mặc dù nó lầm lỡ. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta vì Ngài biết đời sống của chúng ta lầm lỡ, nhưng Ngài không thể đuổi chúng ta đi được vì Ngài tạo chúng ta ra cho Ngài. Và Ngài muốn nói với chúng ta rằng hãy trở lại để con tìm được sự thương xót. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ. Đức Chúa Trời sẵn sàng phục hòa đời sống chúng ta để chúng ta có thể trở lại với Ngài ở trong một sự giao thông thật. Nhưng rồi chúng ta để cái tinh thần của mình trong sự tìm kiếm Chúa, nó có tha thiết đủ không? Nó có hết lòng đủ không? Nó có thật sự là một sự khao khát của mình không? Chẳng những giúp cho tôi và các ông bạn cho em trong nhu cầu của mình, của cả cuộc sống lẫn của cả cõi vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời hạch định cho, nhưng Chúa còn muốn dùng đời sống của chúng ta để giúp được cho những người khác. Quý vị có tin rằng khi đời sống của chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời thì chính bản thân mình nhận được ân sủng của Chúa, nhưng những người chung quanh của chúng ta sẽ nhận được những ân sủng của Chúa không?
Có.
Đó là phương cách, đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi. Một người được cứu, những người khác gần mình sẽ được cứu. Một người kinh nghiệm về sự thương xót của Chúa Giê-xu, những người khác ở cạnh mình sẽ có cơ hội để nhận biết sự thương xót đó. Và vì vậy mà Chúa đã thiết lập hội thánh của Chúa trên đất, để Chúa trao lại cái trách nhiệm đó, Chúa trao lại cái chìa khóa của thiên đàng đó. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sẽ sai các ngươi giống như vậy. Chúa ao ước chúng ta vẫn còn có cơ hội, hãy đến gần ngôi ân sủng để tìm được sự thương xót và những thứ ân phước giúp đỡ cho chúng ta một cách kịp thời. Có những vấn đề mà chúng ta đang không nhìn thấy, và khi chúng ta trở lại thì nó đã quá trễ rồi, cơ hội sẽ không còn có nữa. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta trân trọng những cơ hội. Thật là đau lòng khi có những anh em thân yêu của chúng ta mà biết bao nhiêu lần chúng ta tâm tình, chúng ta mời gọi nhưng mà không đến, không muốn đến với Chúa phải không? Không muốn nắm lấy cơ hội phải không? Chúa yêu lắm, Chúa yêu tất cả những con người đó lắm. Nhưng chính bản thân của chúng ta thì Chúa ao ước chúng ta hãy giữ lấy đức tin của con. Vì tất cả những việc Chúa Giê-xu đã làm này mà Chúa nói rằng hãy giữ lấy đức tin của con, bởi vì đó là cái duy nhất để làm cho Đức Chúa Trời đạt lòng. Nên xin Chúa cho chúng ta đến với Chúa bằng một thứ đức tin chắc chắn mà làm thỏa lòng Đức Chúa Trời của chúng ta. Có một cầu thủ quarterback football của Mỹ tên anh ta là Curtis Urgent Warner. Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1971 tại thành phố Burlington, tiểu bang Iowa. Khi anh còn trẻ, anh vào làm ở trong một cái chợ. Năm 1996, khi đang làm việc thì anh nghe intercom của chợ kêu anh và nói rằng anh đem cái hàng tới cái quầy thứ 6. Anh đem hàng ở trong kho ra cái quầy thứ 6 theo yêu cầu của khách hàng. Người cashier ở chỗ cái quầy thứ 6 đó là một cô gái tên là Brenda. Cô gái này lớn tuổi hơn Curtis. Nhưng khi anh thấy cô gái thì anh thấy nó có một cái gì đó nó rất là quyến rũ. Ngày hôm đó anh chờ giờ mà công nhân họ gạt thẻ ra về, thì anh bóc cái thẻ lên và anh khám phá là cái tên của cô là Brenda, và anh làm quen với cô. Làm sao anh biết tên tôi? Anh không có nói, nhưng mà anh cố gắng để làm quen. Cô thì mỗi ngày tôi đi xe bus, anh có cái xe riêng cho nên anh nói rằng hôm nay cho tôi chở cô về, anh đã chở cô về. Họ bắt đầu làm quen nhau, và đến một tối nọ anh ta mời cô đi ăn. Cô nói rằng tôi không thể đi được, tôi không thể nhận lời được. Anh nói rằng tôi chỉ mời cô đi ăn thôi, làm quen thôi, mình chỉ là bạn thôi mà, đi ăn đâu có cái gì đâu mà trở ngại mà cô từ chối. Cô mới nói rằng anh không hiểu cái hoàn cảnh của tôi không phải từ chối lòng yêu quý của anh mời tôi đi ăn, nhưng tôi có cái lý do riêng của mình để tôi từ chối. Thì anh mới hỏi là tôi có thể biết được cái lý do riêng của cô không? Cô nói rằng bởi vì tôi có hai đứa con nhỏ ở nhà. Nếu mà tôi đi ăn với anh, tôi không thể để hai đứa con nhỏ ở nhà. Anh nói rằng thì dẫn hai đứa nó theo thôi, đâu có gì đâu mà khó. Cô vẫn nói rằng tôi không thể dẫn nó đi được. Anh hỏi tại sao lại không thể dẫn đi được. Cô nói rằng một trong hai đứa con của tôi bị hội chứng đau, cái não nó không có bình thường. Đứa em ấy, nó bị cái điều đó, mà nó mới có 3 tuổi rồi. Đứa chị gái 5 tuổi sẽ ở nhà để coi sóc giùm cho thằng em đó trong thời gian tôi đi làm. Anh mới nói rằng thôi bây giờ để mình nhờ một người tới babysit hai đứa nhỏ rồi cô đi ăn với tôi được không? Cô thấy anh này nhiệt tình quá, tìm người babysit giùm cho hai đứa nhỏ thì cô nhận lời. Ngày mà hai người đi chơi với nhau ăn tối thì người babysit gọi tới và nói rằng xin lỗi mấy bữa thấy rảnh để giúp cho chị được, nhưng mà bữa nay tôi lại lỡ kẹt rồi cho nên tôi không thể giúp được. Cô lắc đặt gọi điện lại cho anh Curtis và nói rằng hãy bỏ bữa ăn chiều nay bởi vì người nhận lời đến để coi trẻ giờ bận không đến coi trẻ được. Curtis nói rằng không sao, mình dẫn nó đi. Cô nói rằng anh không có hiểu được cái sự khó nhọc phải lo cho con tôi như thế nào trước khi đi, trong khi đi, rồi cuộc vui nó sẽ không có còn vui nữa. Curtis nói rằng tôi sẽ đến nhà của cô, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Buổi chiều hôm đó ảnh đến sớm, con bé 5 tuổi chào đón ảnh như là một người bạn của mẹ, rất là vui vẻ, nhưng thằng bé thì nó không có được bình thường. Và ảnh phải chịu khó giúp cho nó trong vấn đề thay đồ trẻ, nhưng mà cuối cùng thì ảnh cũng làm được, mời cô Brenda dẫn hai đứa nhỏ đi ăn. Cho đến năm 1997, một năm quen nhau thì ảnh ngỏ lời cầu hôn với cô. Cô Brenda từ chối. Anh hỏi tại sao cô từ chối tình cảm của tôi. Cổ nói rằng người ta mà nghe đến một người phụ nữ đã có gia đình là không ai muốn gần gũi, mà lại có hai đứa con nhỏ. Mà trong hai đứa con của tôi thì một đứa nó lại ở trong một cái tình trạng bất bình thường như vậy. Tôi nghĩ rằng khó để có thể gắn bó hôn nhân. Anh Curtis nói không, tôi được tình yêu của Chúa ở trong tôi. Và kể từ khi mà Chúa đặt trong tôi cái tình cảm quý mến cô, thì tôi sẵn sàng phục vụ cô và cả hai đứa con của cô nữa. Anh nói lời cầu hôn và cổ đáp ứng lời cầu hôn đó. Họ lập gia đình với nhau năm 1999. Từ năm 1998, tức là trước khi họ lập gia đình với nhau, anh bắt đầu tham dự vào trong các đội football của Mỹ. Năm 1998 cho đến năm 2003 thì anh chơi cho đội football của Missouri, tức là St. Louis Rams, đem lại nhiều thành quả cho đội. Năm 2004 thì anh chơi football cho đội New York Giants. Năm 2005-2006 thì anh chơi cho đội football Arizona Cardinals. Anh có nhiều thành quả thì anh là một người quarterback giỏi. Nhưng điều làm cho người ta nhớ đến anh Curtis nhiều nhất không phải là những thành quả của football, nhưng nhớ đến cái tình yêu mà anh đã sẵn sàng hy sinh cho Brenda. Bởi anh đã nói rằng vì Chúa yêu tôi thì tôi có thể yêu Brenda và yêu hai đứa con của mình. Có nhiều người họ tìm hiểu lại cuộc đời này và họ nói rằng có lẽ tình yêu của Curtis với Brenda là một cái thứ tình yêu gọi là viễn tưởng, nó không có thật. Họ điều tra lại thấy rằng cái đứa con nhỏ thì nó không có bị hội chứng Down như là nhiều người nói. Ở trong cùng một chợ có những cái diễn tiến giống như vậy, nhưng mà không ở trong cái tình huống khó khăn là đứa trẻ bị Down. Khi tôi đọc lại câu chuyện đó và tôi thấy những cái lời bình luận thì tôi vẫn thấy một điều. Cái gì làm cho Curtis đến với cô Brenda? Tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong cảm động cho anh. Anh là một người trẻ tuổi hơn, lấy một người vợ lớn tuổi hơn mình thì dĩ nhiên người vợ sẽ mau già hơn, phải không? Lấy một người vợ đã có hai con thì mình phải mệt hơn, phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa họ sống với nhau hạnh phúc ở Missouri. Anh và cô Brenda có với nhau 4 đứa con. Brenda có những đứa con riêng của cô và họ sống với nhau trong hạnh phúc. Bởi vì Chúa yêu tôi nên tôi có thể yêu Brenda và các con của cô. Đời sống của tôi và các bạn chị em khi Chúa kêu gọi chúng ta đến gần ngôi ân sủng, bởi vì chúng ta có thể nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời và trong tình yêu đó chúng ta yêu được những người khác. Ao ước rằng Chúa sẽ làm những điều vinh diệu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng để được thương xót, tìm được ân sủng khải diện giúp đỡ cho chúng ta kịp thời. Nguyện Chúa ban phước cho tôi và các bạn chị em cứ giữ vững lòng tin của mình. Hãy giữ vững niềm tin. Kính mời các bạn chị em chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dùng thịt thánh là bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì nếu Chúa đã không mở cho chúng ta con đường đến gần với Đức Chúa Trời thì chúng ta không có cái thì giờ để chúng ta ngồi đây. Chúng ta sẽ không bao giờ được gọi Chúa là cha của chúng ta. Và chúng ta cũng không bao giờ được thâm công với Chúa ở trong sự chết của Ngài. Phao-lô là người đi trước để lại cho chúng ta một gương mẫu. Và ông nói rằng tôi chỉ còn có một đam mê duy nhất thôi. Đó là tôi được biết Chúa của mình. Tôi được hiểu về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá nó có giá trị như thế nào. Tôi được thông công với Chúa ở trong sự chết của Ngài để tôi cũng được thông công với Chúa ở trong sự sống lại của Ngài. Chúng ta có ao ước đó không? Xin chúng ta cùng cầu nguyện xét lòng của mình trước khi chúng ta nhận bánh và chén Ngài. Kính thưa Chúa là Cha, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự cảm thông mà Chúa có thể hiểu được con người chúng con vượt trội hơn những gì chúng con có thể cảm thông nhau. Bởi vì Ngài mang lấy gánh nặng của chính con, Ngài mang lấy tội lỗi của chính con, Ngài chịu lấy cái chết của chính con, nên Chúa ơi, Ngài có thể cảm thông và Ngài hiểu được cái địa vị của một kẻ bị bỏ, cái địa vị của một kẻ đã bị rủa xả là thế nào. Con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã bằng lòng trả giá đó, hầu cho con ngày hôm nay được gọi là con của Đức Chúa Trời. Tất cả các anh em của chúng con ở đây được bước gần đến với Chúa bởi vì chúng con đang bước qua xác của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Sáng hôm nay lời của Chúa tin đụng vào lòng của chúng con và cho chúng con nhận lời kêu gọi mà Chúa đang kêu gọi chúng con, hãy vững lòng, hãy giữ vẹn đức tin của mình để đến gần ngôi ơn phước mà tìm sự thương xót. Trời ơi, nếu chúng con có đang tìm một điều gì khác của trần gian này mà chúng con quên điều cần nhất trong đời sống của mình là sự thương xót của Cha, thì xin tha thứ cho chúng con và kéo cuộc đời chúng con lại gần. Và nếu ở giữa chúng con có những lý lẽ nào đó đã làm cho lòng của chúng con đang bị ngăn cách với Chúa mà chúng con không thể tìm được sự thương xót của chính mình, thì xin chính Chúa Ngài cho chúng con thêm một cơ hội nữa để chúng con được nhận lấy ơn thương xót của Cha chúng con, giúp cho chúng con trong những điều chúng con đang cần. Điều cần nhất của chúng con là sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời muốn ban. Xin cho chúng con được kinh nghiệm điều đó trong đời mình. Con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con cùng nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu đổ ra vì chúng con. Xin cho chúng con xứng đáng, để chúng con không làm sỉ nhục Ngài, để chúng con không làm hổ thẹn Ngài, để chúng con không làm cho Chúa của chúng con phải đau lòng. Chúng con nguyện Chúa cho mỗi chúng con có thể xét mình mà cách ăn nếp ở của chúng con xứng đáng với sự hy sinh này của Chúa Giêsu vì mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.